Sao? Có chuyện gì vậy? Nói cho bà nghe coi.
Bạn Minh tham lắm bà ơi. Hôm qua, bạn Thắng mang vô lớp khoe với tụi cháu chiếc máy tính mà bạn ấy mới được mẹ mua cho. Tụi cháu xúm lại xem đông lắm, ai cũng thích hết. Một hồi sau, lúc sắp hết giờ học, bỗng nhiên bạn Thắng khóc om sòm, la lơ là chiếc máy tính bị mất rồi. Lúc đó bạn Minh mới nói là bạn ấy đang cầm.
Thế bạn Minh có nói tại sao bạn ấy lấy máy của Thắng không hả cháu?
Dạ có, bạn ấy nói là thích cái máy ấy quá nên tính mượn coi, lát nữa ra về sẽ trả lại cho Thắng. Nhưng bà biết không, mấy đứa bạn của cháu nói là Minh không có tốt, lấy đồ của người khác. Các bạn còn nói là Minh tham lam như thế, không nên chơi với bạn ấy nữa.
Vậy cô giáo của cháu nói sao?
Sau giờ học, cô kêu bạn Minh ở lại, cháu về trước nên không có biết. Nhưng trước nay bạn Minh hiền lắm bà.
Bà đang nghĩ là có thể bạn Minh nói thật đó cháu. Có thể đúng là bạn ấy không cố tình lấy cắp máy tính của bạn Thắng đâu. Nhưng đáng lẽ bạn ấy phải hỏi mượn trước chứ đừng lấy ngang của bạn như vậy.
Ôi, bạn Thắng không có cho mượn đâu bà ơi. Tụi cháu mới cầm có chút xíu mà bạn ấy đã giật lại.
Các cháu nghĩ chơi với bạn Minh như vậy là không phải đâu. Phải coi lại bạn Minh có thật sự có tính tham lam hay là bạn ấy chỉ vô tình thôi. Bằng nếu bạn Minh thật sự tham lam, thầy cô sẽ dạy dỗ bạn ấy. Còn các cháu cũng phải giúp đỡ, không được xa lánh.
Dạ.
Để bà kể cháu nghe một câu chuyện cổ tích nói về tính tham lam của con người nha. Lòng tham là một tính xấu, và những kẻ tham lam không bao giờ được mọi người thương mến giúp đỡ hết cháu à. Ngày xưa, có một anh nông dân tên là Mộc. Mộc rất nghèo, phải đi ở đợ cho một lão phú hộ trong làng để đổi lấy miếng cơm. Tánh tình anh hiền lành, chất phác, hay giúp đỡ mọi người. Ngược lại, lão phú hộ chủ của anh tuy giàu có nhưng hết sức keo kiệt. Mộc làm việc quần quật suốt ngày không ngơi tay, nhưng chỉ được lão chủ cho ăn ngày hai bữa, ngoài ra không được trả công một đồng nào. Một hôm, Mộc xin gặp lão phú hộ.
Thưa ông, con có việc này muốn thưa với ông.
Chuyện gì đó? Sao giờ này mày còn đây? Mà mày đã cho trâu vô chuồng chưa?
Dạ thưa ông, con đã lùa trâu vào chuồng xong rồi ạ. Thưa ông, áo quần con rách hết rồi. Hôm qua con ra ngoài chợ bị tụi con nít trêu chọc quá. Con muốn thưa với ông cho con được lãnh tiền công để con mua một bộ quần áo khác ạ.
Mày đắt. Rách đâu mà rách, đưa tao coi nè.
Dạ đây ạ.
Thôi được rồi, để mai tao kêu sắp nhỏ giá lại cho.
Dạ.
Áo rách cũng không biết giá lại mà mặc. Hở là mua. Bộ mày tưởng tao nhiều tiền lắm hả?
Dạ.
Rồi cái gì nữa? Sao không chịu đi mà còn đứng đó?
Thưa ông, ông có thể cho con xin một đồng không ạ?
Cái gì? Bữa nay mày còn dám xin tiền tao nữa hả?
Thưa ông, lúc trước ông có nói là sẽ cho con 3 đồng tiền công mỗi năm, nhưng lâu nay con đâu có dám hỏi ông, tại vì bữa nay con cần tiền.
Không có tiền bạc gì hết. Tiền công của mày không đủ cho mày ăn một ngày hai bữa. Nếu mày không chịu thì cứ đi nhà khác mà ở.
Xin thông thương cho con, con không phải là xin tiền cho con đâu ạ. Bà cụ Câm ngoài bìa rừng bị bệnh nặng, nằm một chỗ mấy ngày nay rồi. Sáng nay con ra chợ hút thuốc cho bà ấy, nhưng thầy thuốc nói phải tốn nhiều tiền lắm ạ.
Bước đi, đi liền. Tao tưởng mày xin cho mày, té ra mày đi xin tiền cho con mụ ăn mày. Bộ mày tưởng tiền của tao dễ kiếm lắm hả? Thiệt là bất minh mà.
Cái gì mà ông la lớn dữ vậy hả?
Mày đi ra ngoài kia, để tao nói chuyện với bà một chút coi.
Dạ.
Cái thằng Mộc điên khùng đó, nó dám hỏi xin tôi 1 đồng để mua thuốc cho con mụ ăn mày.
Thì ông không cho thì thôi, cái chuyện gì mà la lối ôm xồm vậy? Tôi tưởng đâu là nó làm lụng biến nhát, bê trễ gì chứ.
Không phải là nó xin mà là nó đòi tiền công. Nó nói tiền công của nó 3 đồng 1 năm. Để coi, nó ở với mình hồi 12 tuổi, còn mấy tháng nữa là chẳng 13 năm rồi. 6 năm đầu nó còn nhỏ, coi như mình khỏi trả công. Còn lại 7 năm, 7 lần 3 là 20. Ủa 21. Trời ơi, 21 đồng. Trời ơi, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của tôi chứ.
Ông ơi, làm cái gì mà như là mất tiền đến nơi không bằng à. Nó đòi là một chuyện, mình có trả nó hay không á là chuyện khác.
Bà nói sao ngộ, tôi sợ mình không trả nó đi nhà khác nó ở, dễ gì kiếm được một cái thằng làm việc giỏi giang như nó à bà.
Ông khỏi có lo, tôi có cách làm cho thằng Mộc chẳng những không bỏ đi đâu mà còn làm chết bỏ nữa kìa.
Đâu đâu đâu, cách gì đâu à? Bà nói tôi nghe thử coi.
Cách đó như vậy nè.
Bà giỏi thiệt, tôi giao bà làm chuyện đó kìa.
Được rồi, ông cứ để đó cho tôi.
Vợ chồng ông Phú Hộ này sao mà ác quá, bắt anh Mộc làm công việc quá trời luôn mà không chịu trả tiền công cho người ta nữa.
Tại lòng tham đó cháu. Những ngày sau đó, người ta thấy anh Mộc làm việc rất vui vẻ, phấn chấn. Những người làm việc chung với anh rất ngạc nhiên.
Ê, hôm nay có chuyện gì mà trông mày vui vẻ quá vậy?
Bí mật, tao không nói đâu.
Cái gì mà bí mật không biết nữa, với tụi tao mà mày cũng giấu. Mày được ông Phú Hộ cho ăn thêm buổi sáng phải không?
Hay ổng mang quần áo mới cho mày.
Rồi chẳng lẽ mày được ông trả tiền công?
Còn hơn như vậy nữa, tụi mày đừng có nói cho ai nghe. Ổng bả hứa gả con gái cho tao.
Tội nghiệp thằng Mộc. Trời ơi, nó khờ ơi là khờ. Còn lâu mà vợ chồng
ngồi đi
gả con gái cho mày.
Tao không thèm nói chuyện với tụi mày nữa đâu. Làm gì mà cười dữ vậy?
Mộc ơi, mày tưởng lão nói thiệt hả? Lão chỉ dụ mày thôi.
Không đâu, ổng đã hứa với tao rồi. Chẳng lẽ người lớn như ổng mà lại gạt tao sao?
Để rồi mày coi.
Mặc cho mọi người chế giễu nghi ngờ, Mộc vẫn tin vào lời hứa của ông Phú Hộ. Anh làm việc siêng năng giỏi giắng bằng năm bằng mười lúc trước. Thấm thoát một năm đã trôi qua, năm hết Tết đến, Mộc nhắc lại lời hứa của lão Phú Hộ.
Thưa ông,
cái gì?
Xin ông bà nhớ lại lời mà ông bà đã hứa hẹn với con cách đây một năm mà.
Ta nhớ chứ. Ta đã hứa là phải giữ lời, nhưng mà anh cũng phải có cái vật gì để làm sính lễ chứ ha.
Thưa ông, con nghèo quá, không có vật gì đáng giá cả.
Thôi được, ta thấy anh nghèo khó nhưng mà chăm chỉ nên cũng có lòng thương. Ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.
Dạ.
Đám cưới của con ta phải tổ chức thiệt là lớn, thiệt là linh đình. Đêm qua ta nằm mơ thấy tiên báo mộng, phải có một cây tre thiệt là cao để mà treo dây pháo thì đám cưới mới thành.
Dạ.
Bây giờ anh hãy đi vào trong rừng á, kiếm cho ta một cây tre có 100 cây đốt, mang về đây coi như thay thế cho sính lễ.
Dạ.
Nhớ nghe, phải đúng 100 đốt đó nghe.
Dạ thưa ông, con sẽ kiếm ngay ạ.
Mộc không hề nghi ngờ gì, hăng hái đi vào rừng. Anh vào tận rừng sâu, chọn những bụi tre lớn nhất, lựa những cây cao nhất để đốn. Nhưng thật hoài công, không có cây tre nào đủ 100 đốt cả. Suốt mấy ngày lặn lội trong rừng sâu không tìm được, Mộc buông rửa ngồi khóc.
Trời ơi, sao tôi khổ thế này là trời. Tìm ở đâu mà ra đây chứ.
Này chàng trai kia, tại sao giờ này cũng không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Thưa ông Phú Hộ hứa gả con cho con, nhưng ông bảo con phải kiếm cho được một cây tre 100 đốt. Con đã tìm mấy ngày nay rồi nhưng không thấy cây nào đủ 100 đốt cả.
Con đừng khóc nữa, con cứ chặt đem về đây 100 đốt tre, ta sẽ có cách giúp cho.
Đó chính là một tiên ông, thấy hoàn cảnh đáng thương của Mộc đã hiện lên giúp đỡ. Trong khi đó, tại nhà lão Phú Hộ.
Bà nó ơi.
Ơi.
Bữa nay ông Bá Hộ ở làng bên á cho người tới dạm hỏi con gái mình cho con trai của ổng. Mà bà đã chuẩn bị trà nước gì chưa?
Rồi, chuyện đó ông khỏi lo. Chà, hổm rài thằng Mộc không có ở nhà, nhà cửa bề bộn quá.
Tôi xài nó lên trên rừng á, kiếm cho được cây tre 100 đốt rồi.
Không thiệt là ác dữ, làm gì có cây tre 100 đốt.
thì cũng là mưu mẹo của bà chứ ai.
Dạ bà con cắt ra giùm.
Cái chê gì mà dài dữ vậy mày? Phải cái treo á.
Cái gì? Cái gì mà ồn ào ngoài đó vậy bây?
Dạ thưa ông, anh Mập mang tre gì vậy?
Hả?
Đâu? Ra xem thử coi ông.
Dạ thưa ông, con đã tìm được cây tre trăm đốt đem về đây rồi. Xin mời ông bà ra xem.
Trời ơi là trời.
Trời ơi.
Bà đó ơi, tôi có nằm mơ không vậy nè?
Sao lại có cái chuyện quỷ quái như vậy được chứ? Chắc là có gì giả dối đây nè. Tôi với ông ra xô thử cái tre của ông.
Nè, nè, chuẩn bị nha.
Ông bà ơi, sức ông bà xô không ngã nổi đâu. Vậy chừng nào thì ông cho con làm lễ cưới đi ạ?
Từ từ để đó rồi ta tính. Chuyện đâu còn đó nghe. Mà nè, mày mới đi về còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi con heo.
Dạ, con cảm ơn ông. Thưa ông bà con đi.
Mộc vui lắm, không hề nghi ngờ gì sự giảo quyệt của lão phú hộ. Vui vẻ chạy đi khoe với mọi người chuyện anh được tiên ông giúp đỡ. Còn lại hai vợ chồng phú hộ bàn tính.
Bà ơi, bây giờ tính sao bà?
Tôi có cách. Hay là bây giờ mình sai thằng Mộc đi bắt một con heo rừng năm móng về làm tiệc cưới. Ít nhất nó cũng ở trong rừng cả tuần. Trong lúc đó đó, mình cho nhắn ông bá hộ tính gấp cái việc cưới hỏi. Chừng thằng Mộc trở về thì chuyện nó đã rồi.
Ôi trời đất ơi, sao mà bà hay quá trời quá đất bà.
Hôm sau, Mộc khăn gói ra đi. Cũng như lần trước, lần này anh lại được tiên ông hiện ra giúp đỡ. Cho nên, trái với sự tính toán của hai vợ chồng lão phú hộ, chỉ mới hai ngày, Mộc đã khiêng heo về tới. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhà ông phú hộ đang đãi tiệc linh đình.
Nè, sao uống đi. Dạ, mình vô một cái. Anh em á, mình uống à.
Ê Mộc, mày khiêng heo về làm đám cưới cho mày đó hả? Lão đang tổ chức tiệc tùng gả con gái cho thằng khác rồi.
Hả? Tao đã nói mà, đời nào lão phú hộ chịu gả con gái cho mày.
Sao uống nghe.
Ủa, sao kỳ vậy? Để tao vô hỏi ông coi.
Uống cái.
Mộc tức giận đi tìm phú hộ để hỏi cho ra lẽ.
Sao? Ông đã hứa gả con cho tôi rồi mà.
Tao hứa hồi nào? Ai nghe thấy hả thằng kia? Mày liệu hồn đừng có lộn xộn mà làm mất vui bữa tiệc cưới của con tao nghe chưa? Đây nè, đây nè. Đây mới là chàng rể quý của tao đây.
Có chuyện gì vậy cha? Anh chàng này muốn cái gì vậy cha?
Con cứ hỏi nó. Con ở đây tính chuyện giùm cha. Cha vô trong tiếp khách cái nghe.
Ông phú hộ hứa gả con cho tôi từ lâu rồi. Ông biểu tôi phải kiếm cho bằng được cây tre trăm đốt. Tôi cũng kiếm được về rồi. Ông biểu tôi đi kiếm con heo rừng năm móng. Tôi cũng kiếm được về rồi. Nhưng mà ông lại nuốt lời.
Cây tre này á hả? Làm gì mà có cây tre nào có 100 đốt? Rõ ràng là mày bày trò lường gạt đấy nè. Nghèo hèn như mày á mà đòi lấy con của phú hộ. Có mua mẹo gì á, mày phải khai thiệt. Nếu không á, coi chừng tao á.
Cây tre này có 100 đốt thiệt mà. Mà ông tiên đã chỉ cho tôi cách ráp các đốt lại.
Một ông tiên? Mày tưởng gạt được tao à?
Thiệt mà. Ông tiên dạy cho tôi câu thần chú đó.
Đâu, câu gì? Nói thử coi.
Câu đó như vậy nè. Khắc nhập, khắc nhập.
Sao tôi bị dính cứng vô cây tre vậy nè? Bà ơi, cứu con với.
Sao bà bắt cây tre đó vậy con?
Mộc ơi, mày có gỡ cho con rể với xui da của tao ra không hả Mộc?
Hay quá, cảm ơn tiên ông đã giúp con. Nè, chừng nào ông chịu bỏ đám cưới này, gả con cho tôi, thì tôi mới gỡ họ ra.
Không đời nào.
Vậy thì được. Khắc nhập, khắc nhập.
Trời ơi, con bị dính vô luôn.
Khắc nhập.
Mộc ơi, thôi được rồi. Ông đồng ý gả con cho mày. Nhưng mà mày ở quên con hãy thả ta với mọi người đó lên.
Được rồi, lần này ông không được nuốt lời đó.
Không, ta không dám nuốt lời hứa đâu.
Khắc xuất.
Bà con ơi, đúng là có phép tiên thật rồi.
Trời ơi, hú hồn hú vía.
Thế là lão phú hộ thực hiện lời hứa gả con cho Mộc. đám cưới được tổ chức thật vui.
Sao uống đi nè. Một à, vậy là mày đã lấy được vợ rồi nha.
Sao con gái chúc mừng nha.
Vô.
Lần này Phú Hộ không dám thất hứa với Mộc nữa. Cháu có biết tại sao không?
Cháu biết rồi. Tại lão Phú ông sợ anh Mộc lại đọc câu thần chú khắc nhập chứ gì.
Đúng rồi. Thế nhưng anh Mộc vốn là người hiền lành, chất phác, nên chẳng bao giờ anh dùng câu thần chú ấy để làm hại ai cả.